SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần phát thanh vào tối Chủ nhật, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin thông báo là những thập phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán gia của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thì lần đầu tiên là chúng tôi xin chào anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý, đã hợp tác với chúng tôi trong chương trình này. Chào anh Lộc ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay thì có một số câu hỏi của quý khán giả gửi về để nhờ SBS và qua anh Trịnh Lộc giải đáp dùm. Thì câu đầu tiên là tôi có mua một căn nhà để ở vào năm 2010 và ở trong đó được khoảng 2 năm thì cho mướn vì phải đi tiểu bang khác làm việc. Tôi vừa bán căn nhà trên vào ngày 4 vào tháng 4 năm nay. Vậy tôi có phải đóng thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó là tùy vào cái trường hợp đó anh. Tức là nếu mà chúng ta theo luật đó là khi mà chúng ta bán một bất động sản đó, thì cái thuế capital gain tax, tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản, nó sẽ được áp dụng. Tuy nhiên trong đó thì nó có được cái phần là miễn trừ những, trong những cái trường hợp, thì trong một trong những cái trường hợp đó là nếu mà chúng ta có một căn nhà mà chúng ta được liên tục ở trong đó và sau đó chúng ta dọn đi, thì chúng ta có thể chọn cái căn nhà đó là cái căn nhà chính của chúng ta tiếp tục được 6 năm. Thì trong cái thời gian đó đó là mình có được căn nhà đó và mình có thể là mình chọn căn nhà đó tiếp tục là căn nhà của mình, thì là mình sẽ không bị đóng thuế capital gain tax, tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản. Tuy nhiên xin nhắc ở đây đó là vì mình trong cái thời gian mà mình làm cho mướn 2 năm đó, mà nếu mà mình có mua căn nhà khác trong cái thời gian đó và sau này mình bán cái căn nhà mới sau này đó, mà trong cái khoảng thời gian 2 năm mà mình cho mướn căn nhà kia đó, thì có thể là mình sẽ bị đóng thuế căn nhà sau. Thì do đó là chúng ta phải nên lựa chọn cái phần nào mà lợi nhất cho chúng ta. Thí dụ như là bây giờ là nếu mà chúng ta bán cái căn nhà mà chúng ta cho mướn được 2 năm đó, thì nếu mà cái tiền lời nó thấp đó, thì có thể là mình chịu cái tiền thuế capital gain đó, và cái căn mới sau này nếu mà mình mua mà nó trúng và nó lời sao á, và mình dự định bán trong cái tương lai gần đó, thì mình nên suy nghĩ coi cái nào nó lợi cho mình, để mà mình đóng giảm cái mức thuế capital gain cho anh. Có thể là cái hại lúc đầu, nhưng mà cái lúc sau thì nó có lợi. Cái trường hợp đó thì chúng tôi khuyên quý vị đó là nên, nếu mà mình có một căn nhà khác trong cái thời gian mà 2 năm mà mình cho mướn đó, thì chúng ta nên liên lạc và thảo luận với cái người đại diện khai thuế của chúng ta hoặc là người kế toán, để mà nhằm chỉ dẫn cho chúng ta cái phương thức và cho chúng ta biết cái lợi cái hại của cái phần đó. Còn nếu mà chúng ta chỉ có một căn thì quá dễ, là tức là chúng ta sẽ không phải bị đóng thuế capital gain, tức là được miễn cái phần đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thì thưa anh, thì có lẽ là trường hợp của thính giả này nói rằng họ bán căn nhà đó, tức là họ ở được 2 năm, khi mua căn nhà đó là năm 2010, thì sau đó phải đi tiểu bang khác. Thành ra căn nhà đó, cái điều kiện mà ở 2 năm, khoảng 2 năm đó, có đủ để được miễn cái capital gain tax không anh? Tại vì anh này, người này sau đó đã đi tiểu bang khác làm việc, do đó có thể là thuê mướn hoặc là tạo thêm một căn nhà khác nữa. Nhưng mà căn nhà đầu tiên, thì trường hợp đó, thưa anh, như vậy là cái nhà này có phải trả tiền thuế capital gain tax không anh?
Dạ thưa anh, thì trong cái luật đó anh, họ không có quyết đưa ra một cái điều lệ là mình phải ở trong căn nhà đó được bao lâu để mà được coi như là cái nhà chính của mình, mà sau đó mình có thể mình dọn đi. Nhưng mà thông thường là 3-6 tháng, miễn sao mà mình chứng minh được là trong 2 năm trong cái thời gian đầu mà khi mà mình mua căn nhà, mình vào đó ở, mình có tiền ga, tiền điện nước, tiền council rate, tất cả đều về tên cái địa chỉ đó, và chúng ta ở đó, ví dụ như thì xe cộ của chúng ta cũng là cái địa chỉ đó, và cái electoral roll, tức là cái bầu cử đầu, danh sách bầu cử đầu, địa chỉ của chúng ta, và mình có xài những cái nước đồ này nọ trong đó, tên của mình, thì đó là những cái mà sẽ thấy, sẽ coi coi là chúng ta thật sự là căn nhà đầu đó là căn nhà mình ở hay không. Và đó là cái đó là mình phải chứng minh, mặc dù nó đi ngược lại thì 2 năm thì đối với luật thuế là nó đã cũng khá nhiều đó anh, tức là sẽ được đủ điều kiện. Và từ 2012 tới 2018 tới bây giờ đó, nếu mà mình bán trước cái 6 năm á, thì như chúng tôi nói đó là có thể là chúng ta sẽ được miễn cái thuế capital gains luôn, tại vì đó là nó nằm trong cái thời hạn mà mình mua ra anh. Đã, tức là năm 2010 và 2012 thì tới là 2018 là hết. Nhưng mà vào tháng 4, không biết là khi lúc mà chúng ta mua là vào tháng mấy, thì chúng ta phải tính ra còn cái sự trên lệch đó chúng ta phải đóng thuế. Và như chúng tôi trình bày lúc đầu đó, là nếu mà mình trong cái thời gian mà mình đã dọn thử quan khác và mình có căn nhà khác, thì chúng ta nên suy nghĩ coi cái nhà nào có lợi cho chúng ta, để mà coi như là cái nhà chính của chúng ta ở trong cái thời gian mà mình cho mướn cái nhà cũ. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có lẽ là thính giả này cũng đã hài lòng với câu trả lời của anh. Thì thưa anh, câu hỏi thứ hai liên quan đến cũng nhà cửa. Thì thính giả này viết là: tôi mua căn nhà vào năm 2013 và ở trong căn nhà trên đỉnh tháng 6 vừa qua thì bán đi, nhưng sẽ trao nhà vào tháng 8 tới đây. Vậy tôi có phải đóng thuế và khai thuế gì không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, như là như chúng tôi trình bày về cái câu hỏi trước đó anh, là nếu mà cái căn nhà mình ở trong đó và sau đó mình bán đi thì là mình sẽ không bị đóng thuế, tức là được miễn cái thuế capital gain tax. Tuy nhiên chúng ta phải thứ nhất là như chúng ta biết là nếu mà chúng ta bán một căn nhà mà cái trị giá nó trên 750.000 trở lên đó, thì là bây giờ đó là chúng ta phải xin một cái giấy nó gọi là clearance certificate từ sở thuế, để mà chứng minh được là mình là người công dân nước Úc mình bán. Tại vì nếu mà mình không phải là công dân nước Úc thì mình phải bị đóng thuế cái thuế capital gain tax withholding là 12.5%. Do đó là cái quan trọng là chúng ta phải có cái certificate đó. Thì khi mà chúng ta điền vào cái đơn để mà mình xin cái chứng chỉ đó, thì tức là sở thuế đã biết là chúng ta có căn nhà và chúng ta dự định bán. Do đó là khi mà chúng ta khai thuế đó, thì chúng ta nên khai cái căn nhà này như là cái thuế capital gain tax trị giá đó. Tuy nhiên cái lời lỗ thì đó mình cũng khai đàng hoàng. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một cái phần để mà chúng ta được miễn thuế cái phần đó, để mà cho nó hợp lệ, cho sở thuế khỏi mất công họ tìm đến mình. Thì đó là mình khai cái phần đó. Một cái nữa mà chúng tôi xin lưu ý quý vị đó là như cái trường hợp này đó, là mình bán căn nhà đó vào tháng 6, nhưng mà cái settlement, tức là cái ngày mà trao nhà đó tới tháng 8 lận, thì lúc nào là lúc mà chúng ta phải khai thuế? Thưa, là theo luật cái thuế capital gains đó, là cái ngày mà chúng ta ký hợp đồng contract, tức là cái ngày đó trở về sau, là coi như cái ngày đó là cái ngày chúng ta bán cái căn nhà đó đi. Thì cái này đó là chúng ta cũng nên lưu ý trong cái tương lai đó, là nếu mà quý khán giả đó có muốn làm một cái hợp đồng để mà mua bán nhà, bán hoặc là những cái bất động sản gì mà phải đóng thuế đó, thì nếu mà mình có thể mình dời được qua tháng 7 thì là tốt hơn. Mặc dù là cái ngày mà trao nhà, tức là ngày settlement nó qua năm tới, nhưng mà nếu mà chúng ta ký trước tháng 7 thì là coi như là trong năm tài khoá đó là mình đã thanh toán cái bất động sản đó và đóng thuế cho năm tài khoá trước đó chứ không phải là sau. Do đó trong cái trường hợp này đó, thì cái quý vị này phải khai cái phần thuế capital gains này vào trong cái hồ sơ thuế của năm 2018, mặc dù là cái settlement nó chưa trở đi nữa. Và nếu mà cái trường hợp mà giả tỷ nếu mà nó làm xong xuôi nhưng mà cái sự mà giao dịch nó không hoàn tất, thì chúng ta phải điều chỉnh lại cái hồ sơ của chúng ta. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, chuyển sang một cái đề tài khác, thì một câu hỏi nói rằng: hàng năm tôi có cho tiền cho các quỹ từ thiện và có được cấp giấy chứng nhận, Vậy tôi có thể khai khấu trừ thuế không thưa anh?
Dạ, thường thường đó anh, thì các quỹ từ thiện nó có nhiều loại khác nhau. Tức là có những quỹ từ thiện mà được cấp được quyền của sở thuế chấp nhận như là một cái, nó gọi là gift deductible recipient, tức là người mà được mà để mà cấp cái giấy chứng chỉ để cho người ta khai thuế. Thì đó là những cái đó thường trong cái giấy chứng nhận của chúng ta, chúng ta sẽ thấy ở dưới cái một cái lần in đó là được cái sự chấp nhận đó thì chúng ta mới được khai khấu trừ thuế, còn không là không được. Còn nếu mà chúng ta muốn chắc ăn đó, quý vị cũng có thể vào trong cái trang mạng của sở thuế hoặc là của ABR, tức là Australian Business Register. Quý vị chỉ cần đánh tên cái số ABN đó vào, thì khi mà đánh vào cái số ABN của một cái quỹ từ thiện đó, thì ở dưới sẽ họ sẽ cho mình biết là cái quỹ này có đăng ký để mà được kép phép mà cho cấp biên nhận để mà khai khấu trừ thuế hay không nữa. Dạ, hoặc là vào cái trang mạng cơ quan mà lo về những cái quỹ từ thiện đó. Dạ.
Dạ vâng. À, một câu hỏi của thính giả nữa là hàng năm đi khai thuế thì tôi vẫn được khai tiền đi kiểm tra nhà cho mướn ở tiểu bang xa, nhưng năm nay nghe nói là không khai được. Có đúng không anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh. Thì trong cái năm tài khoá trước đó anh, thì là sở thuế, là chính phủ có đưa ra cái lực để mà tức là coi như những cái chi phí đó là không được khai khấu trừ thuế nữa. Tức là trước đây đó là chúng ta có thể khai, là mình có thể là đi một cái tiểu bang hoặc nước này nước nọ để mà nếu mà mình có căn nhà cho mướn ở những cái tiểu bang khác thì mình có sẵn cơ hội cho mình đi qua bên đó vài ngày chơi, thì sẵn đó mình sửa sang nhà hoặc là mình kiểm tra đồ này nọ. Thì đó là những cái mà nhiều người đã khai cái phần chi phí đó rất là nhiều. Do đó là cái năm vừa qua đó là chính phủ có đưa ra cái luật là không, những cái chi phí đó họ coi như những cái chi phí riêng tư, không được khai để mà như là một cái chi phí mà để kiếm cái tiền lời từ cái tiền thu nhà. Đó là một cái mà chính phủ không cho chúng ta khai nữa. Và cái thứ hai mà cái này cũng có lợi cho rất là nhiều người có nhà cho thuê đó, đặc biệt là những người có nhà cho thuê, thì những cái mà chiếc cụ hao mòn của những cái đồ đạc trong nhà đó anh, thông thường là khi mà chúng ta mua căn nhà thì trong đó có đồ đạc, đồ bếp núc hoặc là máy nước nóng, lò này nọ, đồ tất cả trong đó, thì thông thường đó là chúng ta có thể nhờ một cái người thẩm định giá đến để mà thẩm định cái đó, và sau đó mình dùng cái giấy thẩm định đó để mà mình khai thuế hàng năm cho cái khấu trừ chi phí cái đồ hao mòn trong đó. Tuy nhiên từ năm vừa qua đó, tức là từ tháng 9 ngày 9 tháng 5 năm 17 trở đi ra, là nếu mà chúng ta mua những căn nhà nào mà sau ngày đó thì chúng ta sẽ không được khai khấu trừ những cái chiếc cũ hao mòn đó, ngoại trừ là những cái chi phí đó mà chúng ta phải mua những cái đồ mới, chứ không được là trong cái căn nhà luôn thì là chúng ta sẽ không khai được. Thì đó là hai cái mà chính phủ đã đưa ra để mà giảm cái chi phí mà của những người mà có nhà cho mướn hoặc là có cái nhà mà cho mướn để ở đó anh. Đó là những cái mà họ không có cho phép chúng ta tiếp tục được khai khấu trừ những cái đó. Thì những cái đó là những cái mà nó cũng tiết kiệm được của chúng ta rất là nhiều. Do đó đó là nếu mà còn những ai mà nếu mà mình đã có căn nhà cho mướn mà mua trước ngày 9 tháng 7 năm 17 trở đi đó, thì chúng ta nên suy nghĩ tới để mà làm cái depreciation schedule, tức là một cái bản mà thẩm định đó, để mà chúng ta khai được những cái chi phí mà chiếc cụ hao mòn trong cái nhà cho mướn. Thì cái phần đó nó cũng cái chi phí đó thì nó cũng không có mắc đó anh, là khoảng 500 mấy mà thôi, nhưng mà nó được cho phép chúng ta được khai trong cái thời gian nó khá dài. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Một câu hỏi cuối cùng đó là tôi hiện đang lãnh tiền xã hội và có làm thêm chút đỉnh việc bán thời. Họ có trừ thuế khoảng $100. Vậy tôi có phải khai thuế không? Nếu không khai thì tôi có bị phạt không? Vì nếu đi khai thì tiền lấy lại không biết có đủ trả cho người khai thuế không?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà tại vì cái chi phí mình có thể là cái lợi tức của chúng ta có thể là không có đủ mà dưới cái mức mà hạn định để chúng ta khai thuế. thì chúng ta có thể là công khai thuế. Nhưng mà chúng ta phải báo cho sở thuế biết là chúng ta không khai thuế, tức là không cần, tại vì cái mức lợi tức của chúng ta thấp hơn cái mức mà quy định. Tuy nhiên, tại vì cái vị này đó là có cái tiền mà trừ thuế sẵn, tức là khoảng 100 đồng, thì mình không khai thuế tức là mình sẽ mất cái tiền đó, tại vì đó là cái theo lợi tức thường là chúng ta sẽ không phải bị đóng thuế. Tuy nhiên thì đó là tức là mình có thể mình lấy lại cái số tiền đã đóng. Nếu mà cái lợi tức của chúng ta thấp đó, thì chúng ta không có thể đến nhờ những cái cơ quan, những cái trung tâm mà họ có những cái dịch vụ nó gọi là tax help, tức là giúp đỡ cho những người nào mà có lợi tức thấp mà muốn khai mà những cái đơn giản như vậy đó, thì nên đến gặp những cái cơ quan đó hoặc là những cái tổ chức mà có những cái chương trình đó. Thì chúng tôi biết là trong cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng có một số những cái cơ sở hội đoàn mà giúp đỡ về mà khai thuế cho những người mà có lợi tức thấp đó. Thì chúng tôi khuyên là quý vị nên liên lạc những nơi đó để mà họ giúp chúng ta. Thì đây là một cái dịch vụ mà được huấn luyện bởi sở thuế qua cái chương trình nó gọi là Tax Help, để mà giúp cho những cái người có lợi tức thấp mà khai thuế đó anh. Do đó là sẽ không có tốn chi phí nào cả để mà khai những cái mà nhỏ như vậy. Thì quý vị có thể liên lạc đến những cái cơ sở hoặc những cái hội đoàn trong cộng đồng để mà biết coi có những cái chương trình đó, hoặc là thường là họ có quảng cáo trên các báo chí hoặc là video đồ này nọ đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, sau cùng thì thưa anh có những thông tin nào từ sở thuế mà anh muốn nhắn nhủ với quý thính giả thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chúng tôi được biết là sở thuế họ cũng có đưa ra những cái phương án mà để mà đến thăm viếng những cái nơi mà có, tức là những cái mà đặc biệt là chú trọng đến những cái cơ sở nào mà làm việc qua cái dạng là tiền mặt. Thì trong tháng 8 này đó, thì họ cho biết là ở những cái vùng ở bên Sydney như là Surrey Hill, Darlinghurst hoặc là những cái vùng phụ cận, thì họ sẽ đến trong những cái lọt khác nhau mà họ đi từ cái cơ sở mỗi cái vùng khác nhau đó anh. Và còn một cái phần nữa là sở thuế cũng có cho biết là trong cái hiện tại đó là họ sẽ có những cái chương trình để mà đối chiếu với những cái chi phí hoặc là cái lợi tức mà chúng ta làm được đó. Thì họ thông báo là những cái nơi mà họ sẽ đối chiếu những cái tài liệu, những cái thông tin đó, thì đó bao gồm đó là bên Centrelink hoặc là những cái contract payment, tức là mình những cái người contract, mình làm contract cho những cái nơi nào mà họ trả tiền đó, thì là họ sẽ đối chiếu. Và những cái credit and debit card, tức là những cái thẻ tín dụng đồ này nọ đó, họ sẽ đối chiếu coi là cái số tiền mình xài trong đó như thế nào, và cái lợi tức mà chúng ta khai đó là như thế nào, hoặc là những cái mà tiền mà bên Centrelink họ trả, thì đó là những cái mà họ đối chiếu. Ngoài ra đó, có một cái mà họ đối chiếu nữa là cái nơi mà đăng ký mà xe cộ, tức là Motor Vehicle Registry, hoặc là cái nó gọi là Lifestyle Asset, tức là những cái mà đối chiếu những cái tài sản mà chúng ta có được và đối với cái lợi tức mà chúng ta khai hàng năm, coi nó có phản ảnh đúng hay không. Hoặc là cái online sale, thì họ lấy những cái chi tiết từ những cái nơi mà mình đăng ký để mà mình mua bán, ví dụ như eBay hoặc Gumby đồ này nọ, để mà so đối chiếu. Hoặc là cái nếu mà mình có chạy xe mà ride source, tức là những cái mà ví dụ như là Uber đồ này nọ, thì đó là họ có những cái tin tức chi tiết đó để mà đối chiếu coi là cái phần mà mình khai nó có đúng hay không đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Lộc rất nhiều, và đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ vào tối chủ nhật hôm nay. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc hay là đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những cái câu hỏi mà liên quan đến các về cái mùa khai thuế này, thì xin quý vị cứ đưa ra những cái câu hỏi này qua chương trình cho qua đài SBS Radio, và chúng tôi sẽ cố gắng để mà trả lời những cái câu hỏi của quý khán giả vào trong cái chủ nhật tuần sau. Và xin quý vị nhớ đón nghe. Và xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.